Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Cửa hàng Giáng sinh lớn nhất thế giới. Tiếp đến là phóng sự Nhà thờ đá Nha Trang. Phóng sự Trịnh Cung, họa sĩ mang thông điệp Tử Vi Đạo. Bình luận Việt Nam quan trọng trong chiến lược an ninh mới của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Khi đến thăm Brunner Christmas Wonderland, đó không chỉ là một chuyến mua sắm mà là cả một trải nghiệm. Với diện tích xấp xỉ 8 bể bơi Olympic, có rất nhiều thứ cho hai chị em Berlin và Rain Marturello khám phá.
Lớn lắm, cửa hàng này thực sự khổng lồ.
Chuyến tham quan Brunner's thường bắt đầu với một tấm ảnh kỷ niệm. Từ đó, khách hàng được phát cho một bản đồ để giúp định vị mình và mọi thứ. Ánh sáng lung linh và các trang trí ngoài trời treo dọc trần nhà đã được nâng lên để vừa chỗ cho cây thông Noel cao hơn. Roland cho biết, em thích tất cả các nhân vật Dickens theo lối cũ, các ngôi làng Giáng sinh và các chú Nutcracker ở khắp nơi trong phòng trưng bày, những các đồ chơi.
Em thích nhất là người tuyết có thể bật lên.
Chúng tôi có hơn 50.000 mặt hàng, cây giả, vòng hoa, 8.000 kiểu đồ trang trí, khoảng 1.500 trong số đó có thể được cá nhân hóa.
Trên thực tế, giám đốc quan hệ truyền thông Lori Lipka cho biết các đồ trang trí là điểm nhấn của cửa hàng. Tất cả mọi thứ từ đồ trang trí thủ công bằng thủy tinh cho đến các vật theo chủ đề thể thao và thậm chí cả đồ trang trí mô típ phim. Món chắc chắn được yêu thích nhất là các đồ trang trí quốc tế. Điều này dễ hiểu vì số lưu bút của cửa hàng cho thấy khách tham quan tới từ hơn 100 quốc gia.
Chúng tôi thấy có rất nhiều khách quốc tế, không có gì lạ khi nghe vài ngôn ngữ khác nhau vào bất kỳ ngày nào trong mùa lễ này của năm.
Người sáng lập Wally Brunner bắt đầu kinh doanh vẽ bằng bởi vì đức tin và gia đình là rất quan trọng đối với ông, cho nên Brunner đã làm việc không ngừng nghỉ để pha trộn ý nghĩa tôn giáo của Giáng sinh với thương mại. Ông cũng đảm bảo rằng Brunner's là nơi khách hàng mọi lứa tuổi đều thích. Đó là lý do tại sao những khách hàng trẻ tuổi cần nghỉ ngơi sau khi mua sắm có thể ghé thăm ông già Noel.
Tôi thích ở Brunner's vì nó cho tôi cơ hội thực sự nói về ý nghĩa của Giáng sinh. Tôi cho các em một trong những đồ trang trí nhỏ, có mẹ Maria, có thánh Giuse và có chú hài đồng Giê-xu.
Vì cửa hàng mở cửa 361 ngày trong năm, đó là nơi trẻ em mọi lứa tuổi có thể đón Giáng sinh bất cứ lúc nào các em muốn.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhà thờ đá Nha Trang.
Đây là nhà thờ chánh tòa Nha Trang, dân địa phương và cả du khách người Việt vẫn quen gọi đây là nhà thờ đá. Mấy năm gần đây, khách nước ngoài đến đây đa phần là người Trung Quốc và cũng từng xảy ra chuyện nhiều đoàn khách Trung Quốc đã được hướng dẫn viên của họ giới thiệu. Đây là công trình do chính Trung Quốc xây dựng, ông Ba, cư dân Nha Trang nói.
Mình đây chính thức là của người Pháp và xây dựng từ năm 1912 thôi, chứ không phải là của người Trung Quốc.
Chi phí cho các hoạt động nơi đây đều do nhà thờ đảm nhận, ông Ba nói.
Khách nước ngoài vì tùy lòng hảo tâm thôi, cho bao nhiêu thì cho vào thùng công đức của nhà thờ. Khách Việt Nam thì miễn phí, đã như vậy.
Trong khuôn viên nhà thờ chánh tòa Nha Trang có đặt các tượng Chúa Kitô vua cao 1m2 cùng tượng 12 vị thánh tông đồ mỗi tượng cao 1m cùng các tượng kể lại bước đường khổ nạn của Chúa Giêsu. Phần lớn những tượng này được đặt sau năm 1975. Du khách thường đi theo tour và như nhiều người nhận xét vài năm trở lại đây hầu hết đều do các công ty du lịch Trung Quốc đưa khách đến, ông Ba xác nhận.
Khách du lịch Trung Quốc đông hơn dân Việt Nam.
Một du khách người Việt hiếm hoi tại đây nhận xét.
Nói chung là em thấy rất là ấn tượng ạ. về nhà thờ này ạ. Du khách ở đây thì em thấy chủ yếu là người Trung Quốc ạ.
Khu thánh đường với không gian khoáng đạt, tràn ngập ánh sáng, nhất là khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua các vòng cửa tạo nên một cảnh sắc rực rỡ. Ngôi thánh đường mang đậm phong cách Pháp với lối kiến trúc Gothic, nổi bật là các mái vòm rộng uốn cong, nhiều hoa văn được trang trí hài hòa, giản dị. Những lúc đông khách như vậy đưa đến cảm giác ít nhiều vẻ tôn nghiêm của ngôi thánh đường cổ kính đã giảm đi ít nhiều.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Trịnh Cung, họa sĩ mang thông điệp tử vì đạo.
Trịnh Cung, một trong những tài năng hàng đầu của làng mỹ thuật Việt Nam, nổi danh từ trước năm 1975, được nhiều người biết đến không chỉ qua giải thưởng quốc tế mà còn qua sự sáng tạo và niềm đam mê hội họa vượt thời gian. Dù nay ông đã ngoài 80 tuổi. Họa sĩ Trịnh Cung tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm Mậu Dần 1938 tại làng Chuột, Nha Trang. Con đường hội họa của ông bắt đầu khởi sắc từ khi thi đậu vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế vào năm 1958. Dù trước đó ở trung học, năng khiếu vẽ của ông chưa phát tiết. Họa sĩ Trịnh Cung hồi tưởng.
Ông Võ Tình Nếu kêu tôi, ông hỏi đứa nào vẽ được cái mũ cối này, cái mũ cối Tây á, mũ cối thuộc địa, tôi mới giơ tay lên. Cái ông kêu lên bảng, tôi vẽ trên bảng bằng phấn. Vẽ không giống, ông đã cười quá trời quá đất. Cái đó tôi nhớ đời cái vụ đó đó. Vậy mà sau đi học vẽ.
Tuy nhiên khi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, ông nhanh chóng trở thành một học sinh giỏi vì chịu khó tìm tòi, học hỏi, bắt chước các danh họa Tây Phương.
Khi tôi học vào năm thứ nhất, thì chỉ có 3 tháng sau tôi bắt đầu trở thành sinh viên giỏi. Tại vì tôi học được những cái cách, tôi nắm nhanh lắm, những cái cách vẽ academy, vẽ theo giáo điều đó, vẽ theo nhà trường đó. Thì cuối cùng là tôi nắm được những cái nguyên tắc, tôi vẽ nhanh hơn, tôi vẽ được và tôi tiến bộ nhanh lắm. Và đến cuối năm thì tôi trở thành ngôi sao của lớp, bởi vì tôi ngoài cái đó ra, tôi còn đi vẽ ngoài nữa, tôi đưa ra tôi vẽ phố nữa. Như là bên Tây đó, tôi đặt giá ở phố Huế tôi vẽ. Tôi có sách Live the Boss đó, về những cuộc đời của những ông họa sĩ nổi tiếng ở Paris. Tôi bắt chước, tôi cũng sống như vậy. Thành ra cho nên là khi tôi mang tranh cuối tuần vô lớp ngày thứ hai đó, thì ông thầy, ông thích lắm. Ông mới đem ra làm ví dụ cho anh em của lớp và tôi bắt đầu được cả lớp coi như là nghệ sĩ nhất của cái khóa tôi. Khi thi tốt nghiệp thì tôi đậu thứ nhì, nhưng mà tôi đã sáng tác rồi.
Sau một thời gian long đong chuyển từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế sang trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định, rồi về lại Cao đẳng Mỹ thuật Huế, họa sĩ Trịnh Cung tốt nghiệp khóa 2, niên khóa 1961-1962. Tốt nghiệp, ông về Nha Trang xin dạy vẽ tại trường Trung học Võ Tánh, nhưng bị từ chối vì không có chỗ. Ông bỏ vào Sài Gòn tìm việc. Trịnh Cung trở nên nổi tiếng khi bức tranh Sơn Dầu nhan đề Mùa Thu Tuổi Nhỏ của ông được giải thưởng quốc tế. Ông nhớ lại.
Cái bức tôi mang từ Huế vô Sài Gòn để dự cái cuộc triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ nhất Sài Gòn đó, thì tôi gửi để xem thử coi nó đi tới đâu. Nhưng mà không ngờ cái bức đó được chọn là một trong 18 cái tác phẩm đại diện cho Việt Nam trong cái cuộc triển lãm quốc tế gồm 21 quốc gia. Trong đó có Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, toàn là ghê gớm không à. Và cái bức đó lại trở thành cái bức được đánh giá hay nhất của phía Việt Nam. Và tôi nhận được cái bằng danh dự của hội đồng. Tôi được đón nhận là một trong những cái khuôn mặt trẻ có tài lúc đó.
Bức tranh đưa họa sĩ Trịnh Cung vươn ra quốc tế, họa cảnh những đứa trẻ nghèo bên con trâu, cánh đồng, tay cầm những chiếc lồng đèn trung thu. Bức họa được diễn tả theo trường phái biểu hiện Expressionism, không căn cứ trên thực tại, quang cảnh trước mắt, mà dựa vào tiềm thức. Ông chia sẻ.
Cái đó là tiềm thức. Tại vì cái thời nhỏ của tôi là chạy giặt ở nhà quê. Cái vùng nhà quê núi non không à, đồng ruộng không à. Thành ra có thể là cái giai đoạn ấu thơ đó của tôi, giai đoạn mà lúc tôi 6-7 tuổi đó, tôi sống ở trên những cánh đồng ở đó, và nó đi vào trong cái tiềm thức của tôi lúc nào, thì tôi có cái khuynh hướng là xã hội. Thành vì vậy, tôi không có vẻ lãng mạn như kiểu như mấy ông kia. Đề tài của tôi từ đó sau này đều mang tính con người, số phận con người của đất nước, của chiến tranh này kia nhiều hơn những người khác. Đó là tại vì cái tuổi trẻ của tôi hồi đó nó cũng khá bầm dập.
Lúc bây giờ ông còn ký tên là Thương Nguyệt, tên người yêu của ông, trên các tác phẩm. Về nguyên nhân ra đời của nghệ danh Trịnh Cung, ông cho biết không hề liên quan gì đến em gái của Trịnh Công Sơn, một người bạn của ông như người ta đồn đoán.
Trong một buổi trưa, trong một cái cầu tiêu ở Tân Định, tại sao lại cái cầu tiêu? Là vì lúc đó tôi đâu có nhà cửa gì ở đâu. Tôi lại xin ở tá túc chỗ ông cậu tôi, tức là ông anh của mẹ tôi. Ông làm bưu điện Tân Định, thì ông được cấp một cái nhà, một cái căn hộ. Nhưng cái căn hộ đó, cái cầu tiêu đó lại nằm ở chỗ khác, không ở ngay trong nhà ông. Mà cái cầu tiêu đó rộng lắm, nó có thể đặt một cái giường bố để ngủ mà. Thì tôi xin ông cho tôi ở đó. Ông ok, thì tôi đặt cái giường bố với một cái bàn viết nhỏ ở trong cái cầu tiêu đó. Thì tôi ở đó đó. Một buổi trưa tôi dậy, tôi tìm cái biệt hiệu. Tôi mới lấy viết với tờ giấy ra, tôi cứ viết tên ra rồi tôi gạch, tôi bỏ. Thì tới khi mà nó ra cái chữ Trịnh Cung đó, thì tôi thấy được quá. Tôi thấy thứ nhất là nó không có dấu gì nhiều. Cái thứ hai là khi ký thử thì nó đẹp. Thứ ba là khi đọc cái tên đó, cái âm thanh nó có vẻ mạnh, không có yếu đuối như chữ Thương Nguyệt. Cái thì tôi chọn luôn.
Khởi đầu sinh hoạt trong lĩnh vực hội họa, họa sĩ Trịnh Cung theo trường phái biểu hiện, tức là vẽ theo lối sáng tác. Ông giải thích.
Có nó hai loại. Cái loại mà vẽ hiện thực hay là vẽ theo nature, thì cái loại đó phải dựa vào thiên nhiên, phải dựa vào những cái vật cụ thể như bình hoa hay là chậu hoa hay là cái ấm trà hay là cái phong cảnh hay là con người nào đó, thì mình vẽ trực tiếp cái đó, hoặc là mình ghi chép rồi mình vẽ lại. Đó là những cái người vẽ hiện thực. Còn tôi là cái người vẽ sáng tác, tức là nghĩ cái gì ra thì mới vẽ, chứ không phải vẽ theo cái trước mắt. Nhưng những cái mình nghĩ ra đó đều dựa trên một cái đời sống mình đã trải qua. Ví dụ như một đất, ví dụ như một cái thành phố hay gì đó, mình đã đi qua, mình đã ở đó, thì bây giờ mình nhớ lại, mường tượng và thêm thắt cái ý của mình muốn nói cái gì là chính. Cái tranh của mình nó có một cái thông điệp, chứ không phải là tranh mà để cho người thấy vẽ cái bình hoa đẹp quá, giống quá, tươi quá này kia. Không, tôi theo một cái lối vẽ của bên Tây, nó gọi là biểu hiện, expressionism, tức biểu hiện, tức là vẽ cái mình nghĩ, vẽ cái mình cảm nhận, chứ không phải vẽ cái mình thấy.
Vào năm 1964, theo lệnh tổng động viên, ông nhập ngũ theo học khóa 19 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ra trường, ông được giữ lại làm huấn luyện viên môn chiến tranh chính trị. Trong thời gian này, ông vẫn sáng tác, và bức tranh Sơn Dầu, Đứa Trẻ Du Ca của ông được giải khuyến khích của Giải Văn Học và Nghệ Thuật Tổng thống. Ông còn là tổng thư ký của Hội Họa Sĩ Trẻ do bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng và họa sĩ Nghi Cao Nguyên thành lập vào tháng 11 năm 1966. Họa sĩ Trịnh Cung cho biết, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông gác bút lông và giá vẽ trong chục năm vì cuộc sống thay đổi, với 3 năm tù cải tạo, 2 năm đi kinh tế mới, 3 năm làm việc cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đây là giai đoạn ông cho ra đời bức họa nổi tiếng mang tên Treo trên giá vẽ. Họa sĩ Trịnh Cung tâm sự.
Bức đó tôi vẽ vào cái gì không? Tôi vẽ vào cái giai đoạn tôi bỏ bút, tôi bày bút sau khi đi học tập về. Nó bắt tôi phải vẽ theo đường lối của Đảng Cộng sản. Thì tôi không vẽ, nó bắt tôi đi kinh tế mới. Thì coi như là tôi bỏ nghề. Tôi vẽ cái bức đó với một cái thông điệp là tôi tử vì đạo. Tôi coi cái giá vẽ như cái thánh giá của Chúa. Và người họa sĩ chết trên cái thánh giá đó, kết thúc cuộc đời mình trên cái giá vẽ. Đó là tôi còn hăng lắm, tôi còn chống đối mà. Tôi vẽ bức đó, nhưng mà may thay là cái bức đó đó, Hà Thúc Cần nó mua ngay sau khi tôi vẽ chừng. Thành ra nếu ở Việt Nam là nó bị tịch thu rồi.
Đến năm 1986, ông chấp bút trở lại và sống được nhờ bán tranh cho Việt Kiều và các phòng tranh của Hồng Kông. Ngoài ra, ông cũng được mời thỉnh giảng tại một số trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ. Thời kỳ này, họa sĩ Trịnh Cung chuyển sang trường phái trừu tượng.
Tôi khởi đầu bằng biểu hiện. Cho tới năm 1992 thì tôi bắt đầu vẽ trừu tượng. Đối với tôi lúc đó là tôi ở trong nước. Tôi không thể vẽ theo cái cách biểu hiện trước kia được. Tại vì trước kia tôi gửi gắm rất nhiều cái tâm trạng của người mất nước, của người bị tước đoạt những cái quyền tự do. Nhưng nếu tôi làm như vậy, sự nguy hiểm tôi sẽ gặp. Thành ra tôi nghĩ thôi, cái gì mình muốn nói đã nói rồi, thì tôi dừng lại. Bây giờ tôi bắt đầu vẽ trừu tượng, mà đánh dấu cái vẽ trừu tượng là cái chuyến đi Mỹ của tôi năm 1996 là cái bước ngoặt mà tôi vẽ trừu tượng đặc biệt hơn. Còn từ 92 cho đến 96 là loại trừu tượng có tính thị trường để tôi nuôi sống gia đình tôi. Nhưng mà khi qua Mỹ đó, thì tôi mới khám phá ra được cái bài học về màu sắc và sự vĩ đại của thiên nhiên. Mà tôi đi qua những cái vùng đất đai của nước Mỹ, nó gợi cho tôi một cái cảm hứng để thay đổi và tìm ra cho mình cách vẽ trừu tượng mới, mang cái sắc thái của tôi. Đó là cái cuộc triển lãm có tên là Echo of the Land, tạm dịch là âm vang của đất đó.
Họa sĩ Trịnh Cung lập gia đình lần thứ hai với tư sĩ Phương Lan vào năm 2004, sau khi người vợ đầu tiên mất vào tháng 11 năm 1997, ông chính thức định cư tại California vào năm 2013. Đến Mỹ, từ năm 2017 cho đến nay, họa sĩ Trịnh Cung tự mình tìm ra một lối vẽ khác mà ông gọi là vẽ hiện thực, nhưng không phải hiện thực thông thường mà là hiện thực đơn sắc. Họa sĩ Trịnh Cung giải thích.
Tôi không vẽ màu. Tôi vẽ sơn dầu, nhưng mà tôi không vẽ màu như là các tranh hiện thực mà lâu nay các bạn thấy ở trên các sách vở. Cái hiện thực của tôi là hiện thực về đời sống của tôi ở tại Mỹ. Nhưng nó được gạn bỏ cái màu sắc đi để trở về cái đẹp của đen trắng và để khác đi cái hiện thực trong hội họa mà lâu nay các bậc thầy cũng như là anh em khác họ vẽ lúc nào cũng có màu. Thì tôi không xài màu. Nhưng cái đó là một cái thử thách của tôi. Khi tôi không xài màu thì nó có diễn tả được hết cái hiện thực không? Thì đó là một cách mà tôi tự tạo ra một cái khó cho mình, cũng như tạo ra một sự khác biệt với người khác. Loạt tranh nó có một cái tên chung, đó là câu chuyện của một người di dân mới ở Cali. Lâu nay tôi vẽ trừu tượng, tôi vẽ biểu hiện là toàn là chuyện đâu đâu không à. Nhưng bây giờ tôi vẽ lại tôi. Nó như là một cái nhật ký của một người định cư ở tại Mỹ như tôi. Tôi vẽ về những cái ngày tháng tôi sống ở đây như thế nào. Tôi va chạm cái nền văn hóa thực sự của Mỹ ở đây như thế nào. Và tôi phải thay đổi thế nào. Tôi có cái nhìn về đời sống của cộng đồng người Việt ở tại Bonsa này như thế nào. Cái bức Goodwill là cái bức mà thành công nhất trong cái loạt tranh này. Rất nhiều người đòi mua mà tôi không bán.
Ngoài vẽ tranh và triển lãm mỹ thuật, Trịnh Công còn làm thơ và viết sách về hội họa. Ông đã xuất bản hai cuốn sách về lý thuyết cũng như về những vấn đề mỹ thuật. Cuốn thứ nhất là Mỹ thuật Việt Nam và những vấn đề xoay quanh, nói về mỹ thuật ở trong nước hiện nay sau khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam. Cuốn thứ hai xuất bản tại Mỹ mang tên Nhận định và những câu hỏi về mỹ thuật đi vào chuyên môn, giúp các họa sĩ thấy được vấn đề và đặt nhiều vấn đề đối với thế giới. Cuốn thứ ba là cuốn Trịnh Cung treo trên giá vẽ 1962-2018, mới xuất bản vào tháng 4 năm 2019.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận Việt Nam quan trọng trong chiến lược an ninh mới của Mỹ.
Việt Nam, nước sắp đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2020, sẽ đóng vai trò quan trọng trong lúc Hoa Kỳ sắp sửa triển khai giai đoạn đầu của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Washington vừa công bố tại Diễn đàn An ninh khu vực đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi đầu tháng. Hầu hết các quan chức cấp cao về ngoại giao và quốc phòng của Mỹ đều nhấn mạnh quan hệ đối tác với Việt Nam. Tại hội thảo nhan đề Diễn đàn Ngoại giao Meridian các nước sông Mekong do Trung tâm Quốc tế Meridian tổ chức hôm 6 tháng 6 tại thủ đô Washington, D.C. Tiểu vùng sông Mekong bao gồm 5 quốc gia lục địa của ASEAN, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Tính tổng cộng, 5 nước này có dân số 240 triệu người và GDP trên 800 tỷ đô la. Nhận thức về tầm quan trọng của khu vực, bản thân Hoa Kỳ cũng đã có những cơ chế riêng để hợp tác với các nước thuộc lưu vực sông Mekong, trong đó có sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, gọi tắt là LMI, vốn sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập trong năm nay. Mặc dù trong năm nước này chỉ có Thái Lan là nước có quan hệ đồng minh theo hiệp ước với Mỹ, nhưng Việt Nam lại được đánh giá là đối tác ngày càng quan trọng. Ông Mark Clark, quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương sự vụ, phát biểu tại buổi hội thảo. Trong khi đó, ông Randall Shriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng có nhận định như thế về tầm quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ trong chiến lược an ninh mới của Washington trong khu vực. Ông chỉ ra liên tục các chính quyền Mỹ khác nhau đều đã tích cực xây dựng mối quan hệ với Việt Nam và cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa quan hệ này lên một mức độ cao hơn nữa với việc bản thân ông Trump đã tới Hà Nội 2 lần trong vòng 3 năm, tức tương đương với số lần ông viếng thăm các nước đồng minh quan trọng như Anh, Pháp, Nhật. Trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã thăm Việt Nam 2 lần khi còn tại chức. Ông cũng lưu ý Việt Nam đã đứng ra tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Còn bà Piper Campbell, một nhà ngoại giao cao cấp từng là đại diện của Mỹ ở ASEAN, thì cho rằng Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong ASEAN vào năm tới, khi mà một trong những vấn đề trọng tâm của ASEAN sẽ là tăng cường kết nối trong phạm vi nội khối và giữa ASEAN với thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Hà Kim Ngọc, phát biểu tại diễn đàn rằng trọng tâm của Việt Nam khi nắm chức chủ tịch ASEAN là xây dựng cơ sở hạ tầng để tăng cường kết nối, trong đó có việc thực hiện kế hoạch hành động Hà Nội cho đại khu vực Mekong, tức là bao gồm cả Trung Quốc. Giao thông là hết sức quan trọng, ông Ngọc nói. Chúng tôi đang cần số tiền đầu tư 48 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng. Trung Quốc hiện đang lôi kéo các nước trong khu vực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng do nước này bỏ vốn trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường. Ông Ngọc nói, chúng tôi hết sức cần sự hợp tác của Mỹ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Trả lời câu hỏi của đài VOA rằng Mỹ có sẵn sàng nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ thành đối tác chiến lược hay không, ông Jim Webb, cựu thượng nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ nói rằng, bất cứ khi nào chúng tôi có thể cải thiện quan hệ với Việt Nam thì chúng tôi nên làm. Trả lời câu hỏi cũng của đài VOA về làm sao mà Mỹ-Việt có thể mở rộng quan hệ chiến lược mà không chọc giận Trung Quốc. Ông Webb lưu ý, Việt Nam luôn muốn đảm bảo rằng họ nằm ở giữa các cường quốc, tức là không ngã về một bên nào. Họ muốn có quan hệ với Nga, với Mỹ và lại muốn không làm tổn hại quan hệ với Trung Quốc một cách không cần thiết. Ông nói và lưu ý rằng Việt Nam đã đi từ chỗ hoàn toàn lệ thuộc vào Liên Xô tới xây dựng một chính sách đối ngoại phức tạp như hiện nay. Các quan chức tham dự hội thảo cũng nhấn mạnh về mối liên hệ về an ninh giữa Mỹ với các nước tiểu vùng Mekong nói riêng và ASEAN nói chung. Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ông Ngọc nói rằng các nước Mekong và cả khối ASEAN chia sẻ nhiều lợi ích chung chiến lược với chúng tôi trong việc xây dựng trật tự dựa trên luật pháp, tôn trọng luật pháp quốc tế tôn trọng độc lập quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và chế độ chính trị với vai trò trung tâm của ASEAN. Tại hội thảo, ông Randall Shriver đã tóm tắt ba đường hướng chính của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà ông gọi là ba chữ P, bao gồm Preparedness, Partnership và Promoting a Networked Region. Trước hết, Preparedness, tức chuẩn bị sẵn sàng, là tăng cường năng lực phối hợp lực lượng giữa các nước trong bối cảnh Mỹ chuyển từ các cuộc chiến mà họ tham gia lâu nay sang các cuộc cạnh tranh mới. Thứ hai, Partnership, tức quan hệ đối tác, nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường phát triển quan hệ an ninh với các nước trong khu vực mà theo ông giải thích là Mỹ rất lệ thuộc vào các đối tác để có thể tiếp cận, đặt căn cứ và dựa vào các đóng góp hậu cần khi dính đến an ninh chung do Mỹ không phải là một quốc gia ở châu Á. Chữ P thứ ba, Promoting a Networked Region, tức là thúc đẩy một khu vực kết nối, nhấn mạnh vào việc hợp tác đa phương để đương đầu với các thách thức trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi cấu trúc an ninh có sẵn của Mỹ trong khu vực chủ yếu là song phương với một số quan hệ đồng minh có hiệp ước trong khuôn khổ Hub and Spoke, tức trục và năng hòa. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Shriver nói, chúng tôi muốn các nước Đông Nam Á có thể góp phần bảo vệ các lợi ích chung và đảm bảo rằng các vùng biển quốc tế vẫn là vùng biển quốc tế. Ông cũng đồng thời cho biết, Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ có cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ-ASEAN lần đầu tiên vào cuối năm nay. Đại sứ Hà Kim Ngọc nói, các khuôn khổ hợp tác giữa vùng Mekong với Mỹ như LMI hay những người bạn của vùng Hạ Mekong Gia chống ma túy và buôn người. Một số nguyên tắc của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trùng khớp với tầm nhìn của ASEAN về bảo vệ chủ quyền và luật pháp quốc tế, ông Shriver cho hay. Ông nói, nếu quý vị nói là bảo vệ chủ quyền là quan trọng, bảo vệ luật pháp quốc tế làm đó. Vẫn theo lời ông, chúng tôi đồng ý với nguyên tắc nền tảng của quý vị là không muốn phải chọn phe giữa chúng tôi và Trung Quốc. Ông cho biết, trong giai đoạn đầu tiên thực thi chiến lược mới, việc Mỹ có thể làm trước mắt là bắt đầu xây dựng năng lực cho các đối tác. Về phần mình, ông Mark Clark cũng thừa nhận rằng lưu vực sông Mekong là trọng tâm đặc biệt của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh những nguyên tắc trong chiến lược này là cam kết đối với chủ quyền lãnh thổ, sự minh bạch trong quản trị, vai trò trung tâm của ASEAN, trật tự dựa trên pháp trị và tôn trọng luật pháp quốc tế. Trở về từ một chuyến công tác tới khu vực không lâu, ông Clark nói, ông nói, tuy nhiên phía dưới có một cảm giác bất an, lo lắng về áp lực của Trung Quốc đối với các nước để đi theo dự án một vành đai một con đường và áp lực phải ngày càng lệ thuộc vào kinh tế Bắc Kinh. Ông Mark Clark nói rằng một số người trong khu vực đang lo lắng về việc Trung Quốc thúc đẩy phạm vi ảnh hưởng và áp dụng các chiến thuật mà chúng ta thấy trên Biển Đông để mở rộng dần dần phạm vi kiểm soát một cách tinh vi theo lá cắt salami. Ông nói thêm, chúng tôi không có chính sách đòi các quốc gia vùng Mekong phải hạn chế quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng chúng tôi ủng hộ quyền của các nước được chọn lựa và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi họ đi theo con đường có nguồn vốn dễ dàng để trở nên quá phụ thuộc và tác động của việc này đối với chủ quyền của họ trong tương lai. Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb thì cho rằng vai trò của Mỹ như là một nhà đảm bảo cho ổn định khu vực là điểm mạnh nhất cho quan hệ giữa Mỹ và các nước trong vùng trong tương lai. Ông Webb cũng chỉ trích mạnh mẽ lập trường của Trung Quốc muốn giải quyết song phương với riêng từng nước trong các vấn đề của lưu vực sông Mekong cũng như trên Biển Đông và cho rằng các vấn đề này cần giải pháp đa phương. Ông Webb nói, Trung Quốc khăng khăng đòi giải quyết toàn bộ vấn đề Biển Đông trong khuôn khổ song phương, mà điều này là có nghĩa sẽ không bao giờ giải quyết được hay giải quyết theo ý đồ Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, trên vấn đề sông Mekong, Anh không thể giải quyết song phương với từng nước về các đập thủy điện mọc lên ở bên phía Trung Quốc được, mà Anh phải đưa nó tới bàn đàm phán để có cuộc thương thảo đa phương.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.